بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì đêm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục cái hadith Arbi Nawawi vào cái hadith thứ 18. Thì cái hadith này nó có cái nguyên văn như thế này. An Abi Zarrin Jundabi bin Junada wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Thì đó là cái nguyên nhân của cái hadith. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích sơ lược về cái hadith này. Thì cái hadith này là do hai người sahaba radiyallahu anhuma, một người tên là Abi Zar Jundab bin Junada, Jundub, ông tên là Jundub bin Junada, và một người thứ hai là Abdurrahman Mu'adh bin Jabal. Thì cái người thứ hai này là ông Mu'adh bin Jabal này đó, là một cái người ông ta rất nổi tiếng và rất giỏi về fiqh, tức giỏi về Sharia, luật halal, nhược là haram. Giống như Nabi Sallam nói, nếu các ngươi muốn hiểu biết về halal và haram thì các ngươi hãy tìm đến Mu'adh. Mu'adh bin Jabal này, ông ta là người giỏi về halal và haram, tức là Sharia như thế nào, là ông ta là người rất là rành. Và nói về chuyên về tafsir, chuyên tafsir thì có hai người, Abdullah bin Mas'ud, thứ hai là Abdullah bin Abbas. Hai người này, cả hai đều là những người chuyên về tafsir Quran. Thì cái nghĩa là Nabi Sallam nói ittaqillaha haythu ma kunta, ittaqi, các người hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala ở bất cứ nơi nào các người ở, ở bất cứ nơi nào ở. Wa attabi'i sayyata alhasanata tamhuha, là hãy sao gì làm cái điều tốt đẹp, sau khi đã làm tội lỗi thì nó sẽ xóa đi cái tội lỗi đó. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, và hãy đối xử với mọi người bằng cái sự tốt đẹp và lịch thiệp. Thì đó là ý nghĩa của cái hadith. Bây giờ chúng ta đi vào các phân tích từng phần về ý nghĩa của cái hadith này. Thì Nabi Sallam nói ittaqillah, ittaqi nghĩa là hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Kính sợ có nghĩa là chúng ta tạo ra, làm giữa chúng ta với cái hình phạt của Allah subhanahu wa ta'ala một cách chắc chắn. Chúng ta hãy tự xây dựng cho giữa mình với cái hình phạt của Allah Ta'ala một cái chắc chắn, để chắn chúng ta, không cho chúng ta rơi vào cái hình phạt của Ngài. Và cái hình phạt của chúng ta, nếu chúng ta vì làm phá vỡ cái chắc chắn đó, tức là chúng ta vi phạm những điều haram, thì chúng ta sẽ rơi vào cái hình phạt của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và cái cách mà để chúng ta xây dựng cái chắc chắn đó, đó là chúng ta hãy làm những gì mà Allah Ta'ala ra lệnh, và chúng ta tránh xa những gì mà Allah Ta'ala cấm. Thì nếu chúng ta càng tránh, càng làm những gì Allah ra lệnh, và chúng ta càng tránh xa những gì Allah Ta'ala cấm, thì cái bức tường nó càng ngày càng vững chắc hơn, bức tường nó càng ngày càng kiên cố hơn, và bức tường nó càng ngày bảo vệ chúng ta được bình an tránh khỏi cái quả ngục của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn nếu chúng ta lơ là với cái mệnh lệnh của Allah Ta'ala bảo, mà chúng ta lại vi phạm những gì Allah Ta'ala cấm, thì bức tường đó nó sẽ càng ngày càng bị yếu dần đi, và đôi khi nó không còn nữa. Và nó làm cho chúng ta rất dễ sa vào quả ngục. Đôi khi là không còn, nếu mà chúng ta bỏ luôn cái sợ cái xoa lá nữa, thì cái như là chúng ta vào thẳng luôn, không còn cái gì che hay không gì níu kéo chúng ta lại nữa. Thì đó là gì? Hãy kính sợ Allah Ta'ala. Hay suma kunta, tức là gì? Ở bất cứ nơi nào, ở cùng với mọi người tập thể, hay là ở một mình trong nhà, hay là trong phòng, hay là chúng ta đi ra ngoài đường, ngoài chợ, hay là chúng ta ở tại trong xứ bản địa của chúng ta, thì cái sự kính sợ Allah Ta'ala luôn là điều để chúng ta quan tâm đó. Chứ không phải là gì chỉ có ở nhà một mình, chúng ta không sợ nó, hay là chúng ta chỉ có gì đến masjid, hay chúng ta đến một người cùng với gia đình đó, hay là chúng ta đến nơi nào đó thì chúng ta mới thể hiện cái sự kính sợ chúng ta. Còn như chúng ta ở một cái nơi nào không ai biết chúng ta là người Muslim đi, chẳng hạn giống như chúng ta đi Sài Gòn thì không ai biết chúng ta là Muslim hết, thì chúng ta thể hiện là một người có bản tánh là giống như bao người ca phết khác, đó là không không được. Mà chúng ta hãy là một người Muslim kính sợ Allah Taala ở bất cứ nơi nào chúng ta đang ở, tại vì Allah Taala là thượng đế, chúng ta biết chúng ta ở bất cứ nơi nào. Ngài biết chúng ta khi chúng ta ở một mình, Ngài biết chúng ta khi chúng ta ở cùng với mọi người, Ngài biết chúng ta khi chúng ta cùng ở với tập thể Muslimin, và Ngài biết chúng ta khi chúng ta rời khỏi tập thể đi đến những tập thể kafir, hay là những người, những cái gì mà nó còn xa vời nữa, Ngài bị biết và Ngài rõ và tận tường và thấy hết tất cả. Bởi vì là vì nói hãy kính sợ Allah ở bất cứ nơi nào các người ở. Và nếu chúng ta người nào nói đó là kính sợ Allah mà người đó vẫn không thi hành những gì mà Allah ra lệnh, người đó vẫn không tránh xa những gì Allah cấm, người đó vẫn là người chưa kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì người kính sợ Allah phải là người thi hành mệnh lệnh và tránh xa tội là gì, điều cấm mới là người kính sợ. Còn người nói ơi tôi sợ Allah quá, ơi tôi sợ Allah quá, cái miệng thì nói nhưng trên cơ thể của người ta nhìn từ trên xuống dưới không có cái nào người ta áp dụng theo Islam hết, không có cái gì anh ta gọi là người Muslim, người Muslim theo đường lối Sunnah của Nabi hay theo đường lối của Allah Taala hết, thì anh ta không phải là người kính sợ Allah. Hay là anh ta nói ờ cái đó là haram, cái này là có ba la, cái này là có ăn phước, thì anh ta luôn miệng nói cái này có ăn phước như thế này, như thế này, thế này, cái này là haram thế này, thế này, nhưng anh ta lại không làm những gì có phước và anh ta lại vi phạm những gì haram, thì đó cũng không phải là người kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Mà người kính sợ Allah là người luôn làm đúng theo mệnh lệnh của Allah Sala và tránh xa những gì Allah cấm, đó mới là người kính sợ. Thì có một điểm trong Islam chúng ta đó khác hẳn với những tôn giáo khác, đó là cái người mà kêu người ta làm phải là người luôn đi đầu cái đó, phải là người luôn đi đầu trong cái vấn đề đó, chứ không phải mà gì chỉ có nói và sau đó để ai làm nó làm, mình thì không làm, đó là không phải, phải là người đầu tiên đi làm. Nếu là người đó ra nói thì có một câu chuyện, có một câu chuyện của một vị ulama mẹ mà ông ta là người rất là alim, người rất là nổi tiếng, thì ông ta không bao giờ nói về cái điều gì ngoại trừ ông ta làm trước cái đó. Và khi ông ta đã nói ra một điều gì đó thì nguyên một xóm làng nó đều làm theo hết. Một điều lạ đó là gì, ông ta đừng có nói bất cứ điều gì trong về luật Islam, mà khi ông ta nói là cả xóm làm theo lời của ông ta liền ngay lập tức. Và họ làm mãi chứ không phải là chỉ làm một lúc mà thôi, họ làm theo, áp dụng theo cái luật đó và làm như thế. Thì có một lần một người nô lệ, thời này là thời xưa rồi, thời này còn nô lệ, thì người nô lệ mới nói với này ai làm ông á, là nói ông á, ông nói ra là ai cũng làm theo, ai cũng nghe theo hết. Thì tôi muốn ông nói về vấn đề phóng thích nô lệ đi, ân phước của phóng thích nô lệ thế nào đó, để tôi mong rằng là chủ tôi nghe được cái lời đó là chủ tôi sẽ phóng thích tôi được tự do, tôi muốn được tự do. Thì ông ta nói được rồi, inshallah ông ta sẽ cố gắng nói cái chủ đề đó vào một lần khutbah thứ sáu. Thì cái người nô lệ này ngồi chờ, ngồi chờ, ngồi chờ, ngồi chờ đến một năm sau ông ta mới nói cái chủ đề đó. Thì sau khi ông ta nói chủ đề đó xong thì người chủ phóng thích nô lệ là anh ta được tự do. Thì ông ta mới đi đến người cao gia liền mới nói cái chủ đề này là tôi gợi ý cho ông là hồi năm ngoái, là người ta sát tana mới nói, tôi chờ lâu lắm rồi. Thì chúng ta nghe lý do tại sao ông ta trễ. Ông ta nói tôi nghe anh nói vậy là tôi đồng ý, tôi muốn nói nhưng tôi không có tiền mua nô lệ. Tôi đã gom tiền từ lúc anh nói tới ngày hôm nay tôi mới mua được nô lệ, tôi mới phóng thích được nô lệ thì tôi mới nói. Tức là gì, ông Alim đó, ông ta không bao giờ nói sau khi ông ta đã làm trước cái đó. Em thì Islam là một cái tôn giáo là gì, luôn là người làm nó trước sau đó mới vận động người ta làm sao, chứ không phải là người đứng ở bên ngoài vận động người ta sau đó mình bỏ trốn, không phải. Mà nếu chúng ta nói nó thì chúng ta phải là người đi đầu nó. Thì có như thế thì người ta mới hưởng ứng mình, có như thế người ta mới làm theo mình. Cũng giống như mà chừng người nào nói ăn phước của cái việc sau đó có bố thí đi được, sau đó có được ăn phước thế này mà người đó lại là người keo kiệt, vậy chứ chúng ta có tin cái lời nói đưa có thật hay không? Còn Islam tôn giáo không có, mà lời nói đi đôi với thực hành, nói trước và làm được. Và ông có một ai liền ông ta nói Nếu mà lời nói nó từ con tim, nó xuất phát từ con tim đó, nó sẽ đến được con tim của người nghe. Tức người đó sẽ cảm nhận được bằng con tim, và họ khắc ghi và họ sẽ cảm nhận rất là sâu sắc về cái lời nói đó. Còn nếu như cái lời nói nó chỉ xuất phát từ cái môi thì nó cũng chỉ đến được cái lỗ tai người nghe thôi, và sau đó người ta sẽ quên. Thì cái câu nói đó rất là gì, rất là hay của gì Alimulama đó. Thì điều thứ hai thì có một câu hỏi vậy chứ, cái sự kính sợ Allah Ta'ala đó thể hiện như giữa đám đông, như thể hiện trong lúc chúng ta ở đơn lẻ một mình, cái nào tốt hơn? Tức là gì, chúng ta ví dụ như một người kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, rất là kính sợ, nhưng một mình anh ta là người rất là sợ, nhưng khi cùng với mọi người anh ta luôn thể hiện sự thể hiện sợ đó, vậy chứ cái sợ nào của anh ta tốt hơn? Anh ta ở một mình hay là anh ta ở cùng tập thể? Chủ yếu là mẹ họ phân tích như thế này: nếu như cái sự sợ hãi của anh ta cùng với tập thể đó, mà nếu làm cho mọi người xung quanh đó, ảnh hưởng đến mọi xung quanh, làm cho người xung quanh làm theo đó, thì anh ta nên làm. Tại vì sẽ làm cho người ta bắt chước làm theo, để sẽ có gì, tạo ra một cái điều tốt đẹp trong cộng đồng. Còn nếu như anh ta có thể hiện cái bề ngoài đi chăng nữa trong lúc cộng đồng mà chẳng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh gì hết, thì anh ta không nên thể hiện nó, mà hãy thể hiện khi anh ta ở một mình. Và điều thứ hai là as-sayyata al-hasana tamthuha, là hãy làm cái điều tốt đẹp sau khi đã phạm tội lỗi thì nó sẽ xóa đi cái tội lỗi đó. Thí dụ như cái hadith Nabi Salam nói: các ngươi thấy sao nếu như trước cửa nhà của các ngươi có một con sông mà 5 lần các ngươi tắm nó, vậy chứ trên người các ngươi còn dịch dơ hay không? Thì sao bà trả lời nói: không thưa Nabi. Thì Nabi Salam nói: như thế đó là lễ Salawat 5 lần trong ngày, nó xóa sạch đi tội lỗi của các ngươi. Thì sau khi hành lễ Salat Sipur xong, phát trợ xong, cho đến giờ lò hô, giờ vô hụt, chúng ta làm tội lỗi rất là nhiều. Nhìn những điều haram, nói những điều haram, ăn những điều haram, hay là gì, đánh người này, đánh người kia, hay là làm những gì đó là haram đi chẳng hạn. Mà những cái haram, những haram nhỏ. Thì sau đó khi chúng ta đến hành lễ Salat vô hụt, thì Allah Ta'ala lấy cái Salat vô hụt, xóa đi tất cả tội lỗi mà chúng ta từ vô hụt cho đến giờ phát trợ thời sáng. Cứ như thế tới giờ Asad xóa đi, bây giờ đến giờ vô hụt, giờ Mờ-rịp xóa đi đến giờ Asad, giờ Isha xóa đi đến giờ Mờ-rịp, và ngày hôm sau phát trợ xóa đi như ban đêm mà khi chúng ta ban đêm có tội, thì cứ như thế nó xoay tròn và nó xóa sạch tội lỗi chúng ta. Hoặc là người nào đó mới làm điều haram chẳng hạn, giống như là mới vừa uống rượu, hay là vừa mới vừa nghe nhạc, hay là mới vừa làm những gì mà nó haram đó, chúng ta muốn xóa nó thì chúng ta hãy làm đi một cái điều tốt. Hay là có một cách như thế này, là ví dụ những người nào mà có thể muốn tìm cách bỏ thuốc lá, thì có cách này có thể là một cái mẹo, thì nó rất là đơn giản. Thí dụ người nào hút một điếu thuốc, tự mình phạt mình lấy 10.000 sadaqah. Một điếu thuốc là mình lấy 10.000 sadaqah, tại vì mình làm gì một điều hút thuốc là haram, sau đó mình sadaqah, đó là có ăn phước. Thì hy vọng rằng cái sau đó có đó, nó sẽ xóa đi cái haram đó. Tại vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói rằng là gì? Ai vi phạm haram và làm điều tốt, sau đó nó sẽ xóa sạch cái điều tội lỗi đó. Thì hút điếu thuốc chúng ta sau đó có, hút điếu thuốc chúng ta sau đó có, inshallah. Nếu mà chúng ta cảm thấy tiếc tiền thì chúng ta sẽ giảm đi cái phần hút thuốc, sẽ gì, inshallah, nó sẽ bỏ đi được cái thuốc lá đó. Thì đó là cách, cũng có thể là cách chúng ta gì sẽ bỏ được nó. Hay là uống rượu, hay là nghe nhạc, hay là hỗn với cha mẹ, hay là chúng ta bất công với một người làm rồi đó, hay chúng ta làm gì haram đó, sau đó chúng ta hãy bù lại, có thể hành lễ Salat, có thể hành lễ Salat 2 rak'at để chúng ta xóa đi nó. Hoặc có thể chúng ta dùng đồng tiền sau đó có, hoặc chúng ta thì làm những gì tương tự, thì mong rằng những cái ân phước, những cái tốt đẹp đó nó sẽ xóa đi những cái tội lỗi kia. Thì ở đây nó có một câu hỏi: vậy chứ một người làm tội lỗi mà không tâu bạch rồi làm điều tốt sau đó, vậy chứ điều tội, điều cái điều tốt đó, nó có xóa đi cái tội lỗi đó hay không? hay là cần phải tâu bạch? Thì câu trả lời là nó xóa sạch. Tại vì trong cái hadith này là Nabi sallallahu alaihi wasallam không có nói là gì làm tội lỗi xong tâu bạch rồi làm điều tốt mới được xóa, mà Nabi nói là gì? Hãy làm điều tốt sau khi phạm tội thì nó sẽ sạch đi cái tội lỗi đó. Cũng giống như Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran, ở câu kinh Hud, ở chương kinh Hud, chương kinh 114 Allah sala phán: "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-lail innal hasanati yuthibun as-sayyi'at." Và ngươi hãy đứng hành lễ salat vào 2 giờ khắc của ban ngày và 1 phần của ban đêm. Quả thật rằng những điều tốt đẹp nó sẽ xóa đi những gì tội lỗi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala trong Quran, câu kinh chúng ta nghe đó, là Allah ta'ala nói là quả thật cái việc tốt đẹp nó sẽ xóa đi những cái tội lỗi. Thì đây là câu kinh này, nó gồm, nó nói chung. Thì giống như cái hadith mà chúng ta đang học đây, thì việc làm chúng ta làm tội lỗi rồi, sau đó chúng ta lại làm điều tốt, thì sau đó nó sẽ xóa đi cái tội lỗi chúng ta đã vi phạm trước đó. Trừ những cái tội nào thật là lớn thôi. Do thì nó mới, cái tội đó mới cần phải tâu bạch. Giống như là bất hiếu cha mẹ, đó là tội lớn, đó là đại tội. Hay là zina, hay là uống rượu, hay là đi xem thầy bói, mê tín dị đoan, hay là shirik, thì đó là những cái tội cần phải tâu bạch. Còn những cái tội nhỏ thì chúng ta sau đó, những làm điều tốt đẹp sau đó sẽ xóa đi những cái tội lỗi, những cái sai phạm này chúng ta đã vừa qua đó. Thì có một người sahaba, ông ta bến đối với Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta nói: "Thưa Nabi, tôi đã cùng với một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó không phải là vợ tôi, chỉ là người bạn, tức là người yêu thôi. Tôi đã cùng với người phụ nữ đó làm tất cả mọi chuyện, giống như một người giống như là một người đàn ông với vợ anh ta, ngoại trừ zina. Tức là tôi cùng với người phụ nữ làm tất cả mọi điều ngoại trừ zina tôi chưa làm. Vậy chứ tôi phải làm sao đi?" Thì ta đến thưa Nabi, hỏi Nabi là làm thế nào. Thì Nabi Salam hỏi chứ: "Vậy anh có hành lễ salat phát trợt cùng với chúng tôi hay không?" Ông ta nói: "Thưa có Nabi." Thì Nabi Salam mới đọc câu kinh chúng ta vừa nghe này: "Innal hasanati yuthibun as-sayyi'at." Quả thật rằng những cái điều tốt đẹp xóa đi những cái tội lỗi. Thì những cái tội lỗi mà anh ta đã là cùng với phụ nữ đó, anh ta đã hành lễ salat phát trợt, thì Allah ta là lấy những cái ân phước phát trợt đó ta xóa đi những cái tội lỗi anh ta đã phạm trước đó. Thì chúng ta hãy gì? Làm gì làm, đừng quên hành lễ salat. Sẽ salat nó sẽ xóa đi những cái điều tội lỗi chúng ta không thể nào chúng ta nhớ nữa. Những điều mà chúng ta quên nó đi thì salat nó sẽ xóa sạch những cái điều gì, những cái điều đó. Và thứ ba, cái điều thứ ba trong cái hadith này: "Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Và hãy đối xử với mọi người bằng cái sự cư xử tốt đẹp nhất. Thì cái vấn đề mà cư xử tốt đẹp, cái bản tính của con người đó, nó được chia làm hai loại. Thứ nhất là có người được Allah Ta'ala ban cho họ cái bản tính tốt đẹp, tức là bản tính của họ vốn là người hiền lành, vốn là người cư xử lịch sự, là lịch thiệp, và lời nói của họ là nhã nhặn, bẩm sinh là như vậy. Và có người cần phải học hỏi, cần phải rèn luyện, cần phải trau dồi nó mới được cái bản tính đó. Và cái sự cư xử tốt đẹp cho mọi người đó là lời nói và luôn hành động. Tức chúng ta nói xử với mọi người bằng lời nói tốt đẹp và bằng cử chỉ đàng hoàng. Cũng giống như chúng ta đã học về cái hadith trước là gì? Hãy đối cái người mà gì? Muslim, cái người Muslim tốt đẹp á, là người Muslim làm cho cái người bạn, cái người hàng xóm của mình á, bình an, không bị cái lời nói và hành động của mình làm cho anh ta lo lắng, chứ không nói xấu anh ta, không gây hại anh ta, không làm những cái gì mưu mô xảo quyệt làm cho anh ta sợ sợ về những cái toan tính của mình, thì đó là người mới là người tốt, mới là người Muslim tốt. Thì có một vị Sahaba, có vị Sahaba ông ta mới nói, Nabi Sallam mới nói, cái người đó tên là Ashad Abdul Qais, ông ta nói: "Inna fika lakhuluqayni yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-ana." Trong người của anh á, tức là bị nói với người sahaba tên Ashad này đó, trong người của anh có hai bản tánh, mà Allah Subhanahu wa Ta'ala rất yêu thích nó. Thứ nhất là cái sự kiên nhẫn chịu đựng. Thứ hai là anh làm việc gì đó cũng nhẫn nại và từ tốn. Và cái người soi bạch ấy mới hỏi chứ thưa Nabi, hai cái bản tánh đó là tôi bẩm sinh có hay là tôi học hỏi mới có được? Thì Nabi Sallam nó không, hai bản tánh đó là do anh bẩm sinh có, tức là Allah Ta'ala ban cho anh cái bản tánh gì. Thì ông ta mới nói Alhamdulillah, tạ ơn Allah đấng đã ban cho tôi hai cái bản tánh mà Ngài rất yêu thích nó. Thì chúng ta thấy cái bản tánh kiên nhẫn chịu đựng và cái bản tánh làm việc gì cũng từ từ, suy nghĩ cân nhắc trước khi làm, đó là cái điều mà Allah Ta'ala rất là yêu thích. Thì cái việc trên đời này đó, không có cái địa vị nào cao bằng cái địa vị mà người có bạn, người cư xử tốt đẹp cho mọi người. Giống như có người hỏi Nabi, thưa Nabi, cái người nào sẽ ở gần với Nabi nhất trên thiên đàng? Thì gì? Tất cả những người hành lễ xoa lá nhiều, những người sau đó có nhiều, những người nhịn chay nhiều, thì tất cả họ không ở gần Nabi gần nhiều bằng cái người có bản tính tốt đẹp nhất. Người bản tính tốt đẹp nhất, cư xử với mọi người lịch sự nhất, đó là người ở gần Nabi nhất. Giống như có một người phụ nữ, bà ta hành lễ ban đêm, bà ta hành lễ chu đáo ngày 5 lần, và ta hành lễ ban đêm luôn. Và bà ta là một người làm ibadat rất là nhiều, và nhịn chay vào ban ngày, và hành lễ kỳ gian ban đêm. Nhưng bà ta có một điều, bà ta làm phiền hà và gây thường xuyên gây gỗ và thường hay gây phiền hà đến người hàng xóm. Thì Nabi nói bà ta là người qua ngục. Chúng ta thấy bà ta là người Muslim, bà người hành lễ đầy đủ ngày đêm 5 lần, nhịn chay và ban ngày và hành lễ kỳ gian ban đêm luôn. Nhưng bà ta lại là người gây phiền hà, gây gối đối với người hàng xóm. Nabi nói bà ta là người qua ngục. Thì chúng ta thấy vấn đề mà cái akhlaq, cái sự, cái bản tánh cư xử với mọi người không đàng hoàng là cái điều dễ con đẩy con người ta vào quả ngục, trong khi bên cạnh đó họ có làm đầy đủ những cái quà chịp, những cái bắt buộc khác. Và Nabi Sallam mới nói, có hadith khác Nabi nói, ta sẽ đảm bảo cho cái thiên đàng, cho ngay cái cửa đi vào của thiên đàng đó, cho một người nào đó bỏ đi cái lời tranh cãi phiếm diện cho dù y xứng đáng để cãi nó. Những cái lời nói mà chẳng có nghĩa lý gì hết đó, đừng có cãi, bỏ nó đi. Người nào bỏ được nó thì Nabi sẽ đảm bảo cho người đó là người của thiên đàng ở ngay cái cánh cửa đi vào. Tức cái nhà của họ sẽ ngay sau khi bước vào nhà thiên đàng, là cái nhà của họ sẽ đến cái cửa, ngay cửa của thiên đàng. Và Nabi nói ta sẽ đảm bảo thiên đàng cho người nào đó bỏ đi lời nói dối cho dù đó là lời nói đùa, ngay cái chính giữa của thiên đàng, tức ngay trung tâm của thiên đàng đó. Người nào bỏ đi lời nói dối cho dù chỉ là nói chơi cũng không nói dối. Và Nabi nói ta đảm bảo cho cái nơi cao nhất của thiên đàng đối với người nào đó có cách cư xử tốt đẹp nhất. Thì chúng ta thấy cái sự cư xử tốt đẹp nhất luôn là cái địa vị cao nhất của cái người đó trong thiên đàng, cao nhất hơn tất cả những người khác, cao hơn cả người nhịn chay hàng ngày, cao hơn cả cái người hành lễ solat kỳ gian cho ban đêm. Thì chúng ta có còn nhớ câu chuyện của một người đàn ông mà ông ta kẹp nách chiếc dép vô trong nách và ông ta hành lễ xoa lá. Nabi nói ông ta là người của thiên đàng, ông ta là người của thiên đàng, và ông ta là người của thiên đàng. Là bản tánh của ông ta là bản tánh người rất là hiền. Ông ta bỏ hết những gì mà người ta làm hại cho ông ta trước khi ông ta nhắm mắt ngủ. Thì những cái bản tánh đó làm cho con người ta trở nên tốt đẹp và trở nên là gì, cái địa vị cao nhất đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cái tấm gương mà cư xử tốt đẹp đó là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Thì Nabi chúng ta đó luôn cư xử với mọi người là tốt đẹp. Trong một lần Nabi sallam ở Hudaybiyah đi về, trên đường từ Hudaybiyah đi về Madina, thì đến một nơi buổi trưa rất là nắng, nóng thiệt là nóng. Thì Nabi mới ra lệnh cho mọi người nghỉ trưa để mà tránh nắng. Thì được lệnh nghỉ trưa thì tất cả nguyên một đoàn quân mạnh ai nấy tản đi tìm gì bóng cây để mà nghỉ. Thì mọi người bỏ mặc Nabi, chỉ có một mình Nabi ngồi dưới một gốc cây. Thì Nabi mới lấy vũ khí, lấy kiếm máng lên trên cành cây, và Nabi ngồi dưới gốc cây, Nabi nghỉ ngơi. thì đang nhắm mắt thiêm thiếp nghỉ ngơi thì có một người kafir, người mushrik, nó lẻn đến Nabi Salam với cúc kiếm Nabi và nó để kiếm lên trên cổ của Nabi. Và Nabi giật mình, Nabi nó hỏi chứ này Muhammad, ai sẽ bảo vệ nhà ngươi tránh khỏi thanh kiếm này của ta? Nó hỏi Nabi Salam nói gì, ai sẽ bảo vệ nhà ngươi tránh khỏi thanh kiếm này của ta? Thì Nabi Salam dứt khoát trả lời nói Allah. Khi Nabi nói Allah thì cái người đó rung tay gớt kiếm. Không thì Nabi chụp kiếm, Nabi để kiếm lên cổ lại. Nabi nói giờ đây ai sẽ cứu nhà ngươi thoát khỏi thanh kiếm này của ta? Thì nó mới nói này Muhammad, ta mong rằng ngươi hãy cư xử tốt đẹp lại đối với ta. Nó có ý định giết Nabi đó, nhưng mà bây giờ nó lại là gì, nó muốn cầu xin Nabi hãy đối xử tốt lại với nó. Thì lúc đó đó là Sahaba tập trung vô lại. Mọi người tập trung vô lại thì ôi mệt, chúng ta biết bạn ta rất là nóng, cho mà nói thưa Nabi hãy để cho phép tôi chém đầu nó. Thì Nabi không cho phép, cho Nabi thả cho ông ta tự do. Thì chúng ta thấy cư xử mọi người tốt đẹp, tại vì Allah phán trong Quran với Nabi Salam la yastawil hasanatu wa lasayyah idfa billati hi ahsan, cái sự tốt đẹp với cái sự xấu không bao giờ ngang bằng nhau. Ngươi hãy dùng cái sự tốt đẹp mà đối xử với họ. Nam Nabi kêu lấy sự tốt đẹp thì đối xử với mọi người. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Nếu như giữa ngươi á, cho dù giữa ngươi và với người đó có cái sự hận thù với nhau thì ngươi hãy đối xử với họ giống như là bạn thân. Allah kêu là gì? Cho dù giữa ngươi với cái người đó là có cái hiềm khích với nhau, có hận thù nhau thì ngươi hãy luôn là người đối xử tốt đẹp đó như nó. Và những gì và những ai về con người sẽ không bao giờ đạt được nó ngoại trừ những người nào có cái tấm lòng kiên nhẫn, đạt được cách cư xử, biết được cách cư xử đó, không bao giờ đạt được nó ngoại trừ những người nào có một tấm lòng kiên nhẫn. Và người nào kiên nhẫn làm được điều đó, đó là người đã lấy được một cái gì đó rất là gì giá trị và rất là gì rất là lớn. Thì Nabi Salam luôn đối xử với mọi người hiền hòa. Nabi không bao giờ lấy đề cao bản thân của mình là gì, ai xúc phạm đến tao ta sẽ giết nó, hay ai gì mắng chửi đến dòng họ ta sẽ giết nó. Không bao giờ Nabi đặt cái điều đó lên thì cái tiêu chí đầu tiên, mà Nabi chỉ đánh mọi người, Nabi chỉ giết người và Nabi chỉ xúc phạm và đánh tới người ta một trường hợp duy nhất thôi, đó là trong chiến tranh. Nabi chỉ giết người và đánh giặc trong chiến tranh thôi, kiếm Nabi mới rút khỏi vỏ thôi. Còn tất cả những trường hợp khác, thậm chí là trường hợp giống hồi nãy để kể kiếm lên cổ Nabi muốn giết Nabi mà Nabi vẫn tha cho họ. Nabi vẫn tha cho họ bởi vì Nabi luôn là người tấm gương đầu tiên để cho chúng ta noi theo. Thì đó là những câu chuyện điển hình để mà chúng ta gì làm theo. Và có một lần khác nữa cũng là câu chuyện đến ông Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, ông ta tên là biệt danh là Zainul Abidin. Ông ta có một lần ông ta đi ngoài chợ, đang đi ngoài chợ thì có một người đàn ông nào đó cản đường ông ta và mắng chửi ông ta rất là nhiều, mắng chửi xối xả lên người ông ta và ông ta nín. Thì mọi người đi chung với ông ta mới nói tính đánh ông ta, thì ông ta nói đừng, hãy để cho ông ta nói hết những gì ông ta muốn nói. Thì ông đó mắng chửi ông ta những điều rất là khó nghe. Sau khi ông đó dứt lời hết thì ông ta mới nói thật sự con người của tôi đó còn xấu hơn nhiều hơn những gì anh nói nữa. Anh nói chưa đủ đâu. Nhưng mà ông ta là một người không phải như vậy. Chắc là sự hiểu lầm với người kia mới nói như vậy. Chứ cái ông Ali bin Hussein này là người rất là tốt. Ông ta có biệt danh là Zainul Abidin. Zainul nghĩa là tốt đẹp. Abidin là người hành lễ, là người ngoan đạo, sùng đạo. Có thể nói là gì, tinh hoa của những người sùng đạo. Cái biệt danh của ông ta là như vậy. Thì sau khi ông đó mắng chửi vậy thì ông ta mới kêu người nhà đó cư xử tốt với ông ta và tặng tiền cho ông ta nữa. Thì sau khi được tặng tiền thì ông ta nói tôi xin thề giữa Lost Tala quả thật rằng ông á là con cháu của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Chỉ có con cháu Nabi thôi mới có thể bản tính như thế. Thì chúng ta thấy ông ta thật sự là cháu cốc của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và có một lần khác vị Khalifa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ông ta đi trong masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam vào ban đêm. Thì masjid Nabi ban đêm thì không có đèn. Thì ông ta đi cái ông ta dặm phải cái chân của một người nằm ngủ trong masjid, nhưng cái người đó không biết Umar là ai. Không biết Umar là ai thì ông ta mới ngồi dậy, ông ta nóng, ông ta nói: "Bố mày khùng á." Em tức là gì, cái người đó không biết Umar là ai. Nên ông ta mới gì, do Umar đạp lên chân ông ta đau quá, ông ta bật người dậy nói: "Bố mày khùng á." Thì chúng ta nếu như chúng ta sẽ gì? Có câu trả lời không bao giờ giống như Umar. Umar mới trả lời nói: "Không, ta không có khùng." Cái Umar đi. Thì những người đi chung Umar mới nói: "Này Khalifa, nó dám chửi Khalifa kìa." Cái Umar nó đâu có chửi đâu. Nó chỉ hỏi: "Bộ mày khùng á?" Thì tôi đã trả lời tôi không có khùng. Thì chúng ta thấy, nếu một người nào khác mà Umar thì nó sẽ không bao giờ có những cái sự mà đối đáp im xuôi và gì suôn sẻ như thế. Thì đó là những câu chuyện, những tấm gương để chúng ta học hỏi, để mà chúng ta áp dụng để làm theo, kiềm chế bản thân chúng ta. Đừng bao giờ cư xử cho mọi người bằng những cái gì mà họ đã đáp lại chúng ta, những gì họ đã làm chúng ta. Giống như họ cư xử xấu chúng ta, chúng ta đừng bao giờ lấy cái xấu trả lại cái xấu cho họ, mà hãy lấy cái tốt trả lại cái xấu đó. Giống như nó Salah phát: "Idfa billati hi ahsan." Các ngươi hãy lấy cái tốt mà cư xử với mọi người. La yastawi hasanatu wa lasayya. Cái điều tốt đẹp và cái điều xấu xa không bao giờ ngang nhau. Chúng ta nhớ là gì? Cái điều xấu xa và điều tốt đẹp không bao giờ ngang nhau. Nên nó kêu hãy lấy cái tốt mà cư xử cho mọi người. Đừng bao giờ trả lại họ bằng những cái gì họ đã đưa chúng ta, mà trả lại họ tốt hơn những gì họ đã đưa. Thì đó là điều mà ý nghĩa về cái hadith này dạy chúng ta. Bởi vì cái địa vị cao nhất trong thiên đàng và cái địa vị mà làm cho người ta xứng đáng ở nó gần nơi bị nhất, đó là cách cư xử tốt đẹp với mọi người. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.